Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả bà con cô bác đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng rất là đều vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikicamxuc.com. Và khoảng hơn một ngày sau, vào 7 giờ tối thứ ba thì ở trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc, nhưng mà có dựng hình, có yếu tố video, có phụ đề chạy ở giữa để mà tăng cái sự tập trung cho tất cả mọi người các bạn ha. Cũng có những bạn thắc mắc là tại sao cái phần phụ đề lại để ở giữa. Thì thực ra cái này nó cũng là một cái mà tôi cũng đã làm khảo sát những khán thính giả ở trên kênh rồi. Thế thì có khoảng 80% mọi người thích xem cái phụ đề ở giữa để mà mình tập trung, mình đọc hơn. Thực ra đây là một cái cách rất là hữu hiệu để mà nâng cao cái tính tiếp nhận thông tin ở trên một cái nền tảng như là YouTube các bạn. Và nếu các bạn có tham khảo nhiều các nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là có một cái cách để gia tăng cái sự tiếp nhận thông tin hiệu quả hơn rất là nhiều, đó là chúng ta vừa nghe và vừa đọc. À, thì chính xác tôi đang áp dụng những cái thành quả đó thôi. Và tôi nghĩ là mọi người, không phải là tất cả, nhưng mà dựa trên cái khảo sát thì tôi chiều theo ý mọi người thôi. Mọi người rất là thích cái phần phụ đề ở giữa màn hình ha. Thế thì chỗ này cũng giải thích để có những bạn thuộc 20% còn lại thì có thể các bạn không thích lắm cái phụ đề ở giữa, thì mong các bạn thông cảm. Tại vì chúng ta không thể nào chiều ý tất cả mọi người được, nên buộc phải chiều một cái nhóm số đông thôi ha. Mong các bạn thông cảm. Tuy rằng tôi vẫn yêu thương và yêu quý tất cả mọi người. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả các bạn có một tuần thật nhiều sự sáng tạo, thật nhiều sự mới mẻ, thật nhiều sự đột phá ha. Và đó cũng là cái chủ đề của chúng ta bữa nay. Một cái chủ đề có cái tên là làm sao để khai thông cái suối nguồn sáng tạo. À, làm sao để khai thông suối nguồn sáng tạo. Đây là một cái chủ đề tôi được hỏi ở trên các kênh truyền thông của mình. YouTube cũng có, email cũng có, lâu lâu ở trên Twitter cũng có, trước đây thì ở trên Facebook cũng có rất là nhiều. Nhưng mà đương nhiên thời gian gần đây chúng tôi không còn chơi Facebook nhiều nữa, nên là cái comment ở trên Facebook nó cũng ít lại. Nhưng có thể thấy đây là một cái chủ đề, một cái dạng câu hỏi mà chúng tôi được nhận rất là nhiều xuyên suốt rất rất nhiều năm qua. Làm sao để sáng tạo? Thế thì bữa nay với tất cả những tâm huyết, tất cả những kinh nghiệm, tất cả những cái đúc kết của mình, tôi hy vọng sẽ mang đến cho các bạn được một cái lời giải ha. Và cái lời giải này nó không chỉ là cái lời giải mà đi tới cái đáp án đơn thuần, mà nó còn là giải thích tại sao lại có cái lời giải đó. Có nghĩa là một cái sự phân tích nó tới từ gốc luôn ha. Giải thích trước và giải pháp sau. Ok ha. Và bây giờ nè, quay trở lại câu chuyện. Làm sao để khai thông cái suối nguồn sáng tạo bên trong mỗi chúng ta? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có sự sáng tạo thôi các bạn. Nhưng quan trọng làm sao để sáng tạo và làm sao để hiện thực hóa cái sự sáng tạo đó ra thành sản phẩm thì cái đó mới khó. Sở dĩ mà mọi người rất là thích sự sáng tạo á, tại vì đơn giản nó gắn với thành công thôi. Các bạn nghĩ mà xem, nếu các bạn làm một cái sản phẩm nào đó, một cái điều gì đó, một cái công việc nào đó mà các bạn làm ra sản phẩm A đi và ai cũng có thể làm được cái A đó, thế thì các bạn đặc biệt ở chỗ nào? À, chúng ta sẽ chợt phát hiện ra là chúng ta chẳng có đặc biệt cái gì cả nếu thiếu đi sự sáng tạo. Và cái sự không sáng tạo đương nhiên nó có thể giúp chúng ta sống được, nó có thể giúp chúng ta ổn định, nhưng mà để chúng ta bật lên, chúng ta đột phá lên, chúng ta phân loại mình với hầu hết những người xung quanh, với những đồng nghiệp, thì muốn có một cái điểm đó thì phải sáng tạo thôi. Mà đương nhiên sáng tạo là phải sáng tạo xịn nha, phải sáng tạo hữu hiệu nha, sáng tạo đưa vào đời sống và có hiệu quả nha, thì người ta mới đánh giá cao. Còn sáng tạo mà đi xuống là không có sáng tạo đâu, mà là tối tạo, nhiều khi nó nặng hơn là tối thui tạo, đúng không? Thế thì tôi nghĩ rằng với những cái lợi ích trong cái việc phân loại cái sự thành công á, thì sáng tạo nó rất là quan trọng và ai ai cũng muốn sự sáng tạo cả. Nhưng mà quan trọng làm sao để sáng tạo? À, bây giờ giải thích nha, còn giải pháp chút xíu được. Tôi nói rồi, hy vọng là khi mà cái việc tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều một cách chủ ý cái bố cục của cái bài kỳ này, nó sẽ giúp phụ các bạn thêm một lần nữa trong cái việc nắm cái bài này nó sẽ kỹ hơn. Và tôi nói rồi, nghe mấy cái chương trình kiểu này nghe lần thôi, các bạn cũng bận biểu cơm áo gạo tiền gia đình con cái đủ thứ hết. Nghe một lần thôi, không cần phải cày view cho tôi đâu. Nên tôi sẽ giúp các bạn tối đa trong cái việc nghe đúng một lần và có thể nắm được đầy đủ các ý. Ha, thế thì phần 1 giống như tôi đã nói lúc nãy là giải thích và phần 2 là giải pháp. Thế thì tôi sẽ giải thích bằng một cái ví dụ rất là đơn giản thôi để các bạn hiểu cơ chế của sáng tạo. Bây giờ giả sử bạn rất là thích cái môn xếp giấy đi và bạn đam mê cái môn này lắm. Bạn có thể là xem trên mạng thấy người ta xếp đẹp quá, hoặc là vô tình được bạn bè giới thiệu, hoặc là chính các bạn đọc những cái truyện của Nhật Bản này nọ rồi và các bạn phát hiện có cái môn này và các bạn âm thầm theo đuổi. Thế thì bây giờ nè, giả sử bạn cũng biết sơ sơ về cái môn xếp giấy đi. Tôi đưa cho các bạn một cái câu đố và cái câu đố này theo tôi là có tính sáng tạo. Bây giờ tôi kêu bạn hãy xếp một con trâu mà có đôi cánh. Con trâu đứng bằng hai chân và đồng thời có đôi cánh. Bạn xếp giùm tôi một cái. Đây có phải sáng tạo không? Sáng tạo chứ gì nữa. Cái này nó lạ. Rất nhiều người trong các bạn rất có thể là xếp con trâu thì có thể được. Nhưng mà bắt đầu xếp con trâu mà có cái đôi cánh khó. Mà con trâu mà đứng chồm lên bằng hai chân nữa thì có thể rất là khó. Tức là chúng ta có thể thấy là về mặt ý tưởng, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra mọi thứ trên đời này. Đúng không? Cái đề của tôi nó xuất phát từ một người không giỏi xếp giấy. Nhưng mà kể cả một cái người mà quá bèo nhiều về năng lực xếp giấy như tôi vẫn có thể nghĩ ra một cái ý tưởng mà tôi cho là sáng tạo. Và nếu mà đi xa hơn, tôi có thể kêu bạn hãy xếp hình con rồng có 10 chân chẳng hạn. Hoặc là xếp hình con rồng đang múa ba lê chẳng hạn. Tôi nghĩ ra cái gì đó nó thiệt là khó cho cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng mà đương nhiên tất cả chúng ta đều hiểu rằng cái sự sáng tạo đó đôi khi nó khó thực hiện. Tại sao? Ở đây nó có cái câu chuyện liên quan giữa ý tưởng sáng tạo và năng lực của chúng ta. Thế thì rất có thể rất nhiều người sở dĩ họ cho rằng họ không có ý tưởng, họ không có đủ sáng tạo. Thì rất có thể câu chuyện không phải là do họ không thể nghĩ ra được những ý tưởng sáng tạo, mà là rất có thể năng lực của họ không đủ để có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo mà họ nghĩ ra. Tức là một ngày họ có thể nghĩ ra 10 ý tưởng. Họ có thể muốn nói là tôi muốn xếp cái hình A, hình B, hình C, nhưng cả 10 cái ý tưởng họ nghĩ ra họ đều không làm được. Tại vì năng lực đâu có tới. Thế thì về lâu về dài họ sẽ nghĩ rằng tôi thiếu sáng tạo. Mà thực ra họ không thiếu sáng tạo về mặt ý tưởng. Họ chỉ thiếu sáng tạo khi mà năng lực của họ không theo nổi những ý tưởng đó thôi. Đúng không? Đây là một cái manh mối rất là quan trọng để chúng ta giải thích sự sáng tạo trong cuộc sống này. Rất có thể khi mà xuất phát ở Sài Gòn, thí dụ như vậy đi, thì cái thằng ý tưởng nó đã đi tới Hà Nội rồi. Thì cái thằng năng lực nó mới đi tới Đồng Nai thôi. Thì làm sao mà cái thằng năng lực nó chạy kịp cái thằng mà ý tưởng. Hãy xem đây là một cái manh mối để giải thích tại sao chúng ta sáng tạo và tại sao chúng ta không sáng tạo. Cái năng lực của mình càng gần với lại cái ý tưởng của mình, mình hiện thực được nó và thậm chí là cái năng lực của mình vượt qua được cái ý tưởng sáng tạo, thì mình có thể đẻ ra rất nhiều những ý tưởng, những sản phẩm, thậm chí là những kiệt tác. Còn nếu mà cái trình mình không đủ, muốn sáng tạo cũng chẳng được. Đúng không? Vậy thì bây giờ quay trở lại câu chuyện xếp giấy đi. Nếu bạn đã thành thục về luật của cái trò chơi này, xếp theo cái phong cách nào, xếp cái nào trước cái nào sau, bạn được một điểm trong quá trình hiện thực hóa cái đề hồi nãy tôi nói. Và đồng thời bạn đã biết cách xếp một con trâu rồi, bạn có thêm một điểm nữa. Và con trâu mà nó có cái cánh, thế thì bạn phải biết xếp con chim nữa. Ít nhất là bạn biết xếp đôi cánh của con chim. Đúng không? Bạn lại có thêm vài điểm nữa. Rồi cái nữa, bạn phải biết xếp một cái con vật đứng chồm bằng hai chân trước chân sau nữa. Bạn phải hiểu cái nguyên lý xếp làm sao nó ra cái đó. Thì bạn lại có thêm vài điểm nữa. Nhưng còn một cái nữa. Khi bạn ráp những thứ đó lại, nó không thể nào mà nó ra một cái hình thù như mình muốn đâu. Nó cần thời gian, nó cần trộn lại, nó cần thử nghiệm, nó cần đau đầu, nó cần ngày, tháng, năm, thậm chí là như vậy. Và sau một quá trình đó, liên tục như vậy, may ra bạn mới sáng tạo được một thứ tuyệt vời. Vậy bây giờ mình giải thích nguyên nhân của sự sáng tạo là sao? Là bản thân bạn phải có năng lực là cái bắt buộc phải có đầu tiên. Không có năng lực thì không thể sáng tạo được. Năng lực kém thì mơ đi. Vậy thì bây giờ mình muốn sáng tạo thì mình phải giỏi năng lực, giỏi chuyên môn trước chứ. Rất nhiều bạn có cái cách tiếp cận rất là sai lầm. Khi mà các bạn chưa thực sự giỏi những điều cơ bản các bạn đã muốn sáng tạo rồi, thì rất có thể cái thứ bạn sáng tạo ra là một cái thứ kém chất lượng. Và cái này nhìn thấy rất rõ trong những cái lĩnh vực liên quan tới content, liên quan tới marketing, liên quan tới copywriting, viết nội dung này nọ. Trong cái lĩnh vực này người ta than rất là nhiều. Người ta than rất là nhiều. Tôi bị ý tưởng, đúng không? Nhiều người trong các bạn than cái này sáng đêm chiều tối luôn, không biết viết gì hết. Đó là cái khó của những người mới vào nghề. Và tôi là cái người được tâm sự rất là nhiều về câu chuyện này nên tôi hiểu rất rõ. Cái này tôi không có bịa ra. Thế thì tại sao các bạn lại bị ý tưởng? Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi này không? Khi mà chúng ta giải thích và chúng ta đi tới tận cùng thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta không hề bí ý tưởng. Mà chẳng qua là chúng ta có ý tưởng nhưng chúng ta không thể nào viết được. chúng ta dư ý tưởng, chúng ta dư sức có cái ý tưởng đó nhưng chúng ta không viết được về nó. Vì mình không đủ trình độ, không đủ kiến thức để viết về chủ đề đó. Đúng không? Bạn là người chuyên viết về phát triển bản thân. Bạn đọc dòng tới dòng lui chỉ có phát triển bản thân. Thì bây giờ bạn bảo là tôi hết biết viết gì rồi. Có nghĩa là phải hiểu là cái năng lực của mình nó đang bị mắc kẹt. Mình phải mở rộng năng lực ra. Và khi mình mở rộng năng lực ra, mình sẽ thấy nhiều chủ đề hơn. Bây giờ tôi có thể nói cho bạn biết sao bạn không viết về chạy bộ đi. Để có thể bạn sẽ bảo là bây giờ mà em mà lên mạng mà em search, em research, em thống kê thông tin về chạy bộ này nọ, mà để mà cái thông tin đó nó chuẩn thì chắc 1 tuần em viết được 1 bài. Thậm chí là 2 tuần mới viết được 1 bài. Đó là viết nó kỹ nha. Còn viết ẩu kiểu như đọc tầm bậy tầm bạ rồi viết lại thì mình không nói. Nhưng mà nếu trường hợp mình là cái người ở trong lĩnh vực chạy bộ, mình có kinh nghiệm trong đó, mình có hiểu biết trong đó, mình đã theo nó một thời gian dài, thì rõ ràng mình có một cái ý tưởng sáng tạo về chạy bộ, mình có thể viết nó trong 1 buổi là xong. Đấy, câu chuyện năng lực. Năng lực của bạn càng cao thì rất có thể bạn ra cái ý tưởng nào bạn có thể làm được nó. Và khi mà bạn làm được nó rồi thì đây không còn là câu chuyện thiếu ý tưởng nữa. Còn bây giờ sáng dậy nghĩ ra ý tưởng à. Sáng tạo không? Có sáng tạo. Nhưng làm được không? Không làm được. Thì coi như là chẳng khác nào là bí ý tưởng. Bạn công nhận không? Nên làm ơn nhớ. Khẩn thiết muốn trở thành một cái người sáng tạo và khai thông tuyệt đối suối nguồn sáng tạo, thì điều đầu tiên là phải làm thật giỏi những thứ không sáng tạo. Đó là phải thực sự giỏi chuyên môn, thực sự chắc chuyên môn, trau dồi liên tục. Kể cả những cái điều mình trau dồi là không có gì mới cả, nó đến từ người khác. Nhưng đó chính là những nguyên liệu để các bạn có thể sáng tạo. Đừng có ham sáng tạo giai đoạn đầu, các bạn nói thật. Vì trình mình chưa đủ thì sáng tạo cái gì? Cái này có thể nhiều người sẽ bắt bẻ và họ sẽ lấy ra những cái hình ảnh của những thiên tài. Nhưng mà thực tế mà nói á, tỷ lệ thiên tài trên đời này là bao nhiêu phần trăm? Đừng có bao giờ lấy 0.01% ra để luận cho 99.9% còn lại. Như vậy nó không công bằng các bạn. Mình nói ít nhất mình phải lấy dựa trên một cái mẫu là trên 50%. Vì cái điều mình nói nó sẽ đúng với ít nhất 50% dân số. Chứ mình nói một cái điều gì đó mà nó chỉ đúng với 1% hay là 0.01% thì 99% còn lại nghe cái đó nó vô nghĩa các bạn. Và có phải cái điều này đúng không? Cái việc mà chưa nắm vững kiến thức mà đã lo sáng tạo rồi thì nó sẽ fail, nó sẽ thất bại, nó chẳng ra cái gì hết. Đó có phải là câu chuyện đúng với trên 50% dân số không? Thì mình phải đi theo cái đó chứ. Thành ra bây giờ ai trong chúng ta cũng đặt cái mục tiêu sáng tạo, vì bạn sáng tạo bạn sẽ có thể làm ra những thứ đột phá. Tiền của bạn sẽ nhiều hơn trong tương lai, vị trí của bạn sẽ tốt hơn trong tương lai, mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn nhiều hơn trong tương lai, đồng ý hết. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, bây giờ chưa được. Điều bây giờ cần làm phải thực sự xuất sắc, những điều cơ bản, những điều mấu chốt, những điều quan trọng của hiện tại. Bây giờ nhạc cũng vậy các bạn. Có thể các bạn sẽ muốn sáng tạo ra một cái dòng nhạc mới, các bạn sẽ muốn trộn những cái hợp âm đặc biệt. Các bạn sẽ muốn pha jazz với blues với là reggaeton, sử dụng lại cái tiếng trống trong reggaeton và up cái jazz lên, ví dụ vậy. Ý tưởng thì hay lắm. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà cái việc sử dụng hợp âm của các bạn nó còn không có vững, chưa tới đâu cả. Trình độ chỉ là trên cơ bản chút xíu, thì các bạn phải học rất là sâu về những cái cơ bản và về những thành phần mà các bạn sẽ định sáng tạo trong tương lai á. Các bạn sẽ phải master cái jazz, master cái blues, master cái reggaeton, đại khái vậy. Thậm chí là rộng hơn là cái salsa, đại khái như vậy. Master hết, rồi sau đó mới đi tới cái giai đoạn sáng tạo. À, đúng không? Mọi thứ đều vậy các bạn. Nên những cái người mà sáng tạo chậm nhất là những người mà ham sáng tạo sớm mà không lo vững cái nền. Thực sự, các bạn để ý mà xem, nhìn xung quanh, kể cả trong những cái lĩnh vực giống như là vẽ tranh, đúng không? Bạn phải thực sự có năng lực vẽ ngon lành thì hãy nghĩ tới sáng tạo. Còn bây giờ ví dụ một cái bức tranh mà người ta đưa ra sẵn bạn vẽ lại không được, thì bạn sáng tạo kiểu gì? Nhiều khi á, trong cái đầu mình á, có một cái sự sáng tạo rồi vẽ ra một cái bức tranh. Và muốn cái ánh sáng đó, trong cái bức tranh của mình á, cái ánh sáng mặt trời nó xuyên qua cái tấm màn. Đó là một ý tưởng hay, nhưng bây giờ cái trình không đủ để vẽ cái ánh sáng xuyên qua cái màn thì làm sao mà vẽ được? Thế phải vững mới vẽ được chứ, đúng không? Nãy giờ là cái phần giải thích nha. Làm sao để sáng tạo và tại sao mọi người không sáng tạo? Rất rõ ràng, nói hơi phũ phàng, nhiều khi trình không đủ nên không sáng tạo được. Thế thì hãy dời cái mục tiêu sáng tạo từ từ đi. Còn cái giai đoạn đầu không sáng tạo cũng được, nhưng phải thực sự vững, thực sự xuất sắc. Đó là cách nhanh nhất để sáng tạo. Tôi đâu có kêu các bạn không sáng tạo cả đời đâu. Nhưng tôi kêu các bạn hãy tạm thời đừng ưu tiên mục tiêu sáng tạo, rồi nó sẽ tới thôi. Nhưng lúc đầu á là phải thực sự hết mình hết sức để nắm những điều cần phải nắm. Giai đoạn đầu là giai đoạn làm hết sức cho những thứ không sáng tạo, học cho nó vững đi, rồi mới qua sáng tạo được. Và thực ra nãy giờ tôi cũng phần nào đó tôi bật mí các bạn cái phần thứ hai là phần giải pháp rồi đó. Bước một là học cho vững những gì mình cần làm. Bước thứ hai sau khi học vững rồi, đúng không, thì bây giờ sáng tạo nhiều khi chỉ đơn giản là hãy trộn những gì bạn học được và kiên trì với nó. Rồi quay trở lại với câu chuyện mà xếp giấy lúc đầu các bạn. Giả sử bây giờ bạn nắm được cái luật xếp rồi, bạn giỏi xếp rồi, Và bạn có thể dễ dàng xếp con chó, con mèo, con trâu, con chim, con người. Bạn có thể dễ dàng xếp được rồi. Thế thì bây giờ mới tới cái việc sáng tạo nè. Làm sao để ráp lại những thứ đó và ra một con trâu đứng. Đúng không? Ra một con trâu mà đứng vui vẻ. Thì có thể ngày 1, ngày 2 không được, ngày 3, ngày 4 không được. Nhưng có thể năm 1, năm 2 thì được. Và mình sẽ có những tác phẩm mà những người xung quanh nhìn vào và có sự tôn trọng. Đó là sáng tạo. Và là một cái sáng tạo, thực sự một cái sự sáng tạo chất lượng. Thì những cái người mà không có hiểu về công thức sáng tạo nhìn vô sẽ bảo là u anh này tài năng quá. Sao anh có thể làm được cái điều đó, chừng nào mình mới làm được như ảnh. Thực ra cái đó nó rất là thiển cận các bạn. Ảnh sáng tạo, ảnh đỉnh là ảnh bây giờ thôi. Còn ảnh 5 năm trước thì chắc gì ảnh sáng tạo được vậy. Thậm chí ảnh của 2 năm trước chưa chắc là được cái trình đó nữa. Và mình phải biết là ảnh đi qua hai bước. Bước một là vô cùng giỏi cái nền tảng và những thành phần cần có của sáng tạo. Và tới bước thứ hai là cái bước mà ảnh đã quá giỏi rồi. Ảnh chẳng cần phải học những cái cơ bản nữa. Bắt đầu ảnh trộn lại. Ảnh bắt đầu ảnh suy nghĩ. Ảnh mix cái này với cái kia. Ảnh trộn giữa con trâu với lại con chim. Để làm sao ra một cái con trâu có cánh chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Đại khái vậy. Và ảnh thất bại rất nhiều. Nhưng rồi ảnh ra được một cái thành phẩm. Những anh đầu bếp cũng vậy các bạn. Cái người mà không biết nấu ăn nó cứ tưởng đâu là trộn bậy trộn bạ là nó sẽ ra sáng tạo. Các bạn đố các bạn trộn được. Các bạn phải hiểu những cái nguyên lý của những cái vị, của những cái thực phẩm nào nó có thể hợp và nó khắc cái thực phẩm nào. Chứ không phải cứ trộn bậy trộn bạ là ra đâu. Cái đó là nhìn thì thấy đơn giản. Nhưng nhiều khi chỉ có người trong nghề á, nhìn vô cái đó mới cảm thấy thán phục. Vì họ biết là cái này không đơn giản. Nó xuất phát từ một cái người nắm rất vững chuyên môn. Và đồng thời biết dành thời gian để sáng tạo, để kết hợp, để ráp nối. Đó là sáng tạo. Đương nhiên sẽ có một cái tư duy là sáng tạo phải nghĩ ra cái điều gì đó thiệt là mới. Thì thật ra cái này là không có đâu các bạn ơi. Chúng ta luôn thừa hưởng cái này cái kia từ người khác. Làm gì có cái chuyện mà bạn sáng tạo ra một thứ mà trước giờ chưa từng có. Thì có thể cái tên của nó là chưa từng có thôi. Chứ thiệt ra cái thành phần của nó cũng kế thừa những cái cũ mà. Giống như mấy cái điện thoại smartphone đó là coi như là một cái đỉnh cao thời đại. Nhưng có phải là nhắm mắt một cái là người ta nghĩ ra được cái smartphone đâu, người ta cũng kế thừa, người ta cũng dựa trên những cái nguyên lý trước đó có sẵn và người ta làm một cái và chúng ta gọi là hoàn toàn mới. Nhưng mà thực ra bên trong là sự kế thừa của nhiều thứ, đương nhiên có những sự sáng tạo đó. Nhưng mà ngay cả những cái sáng tạo, những cái bằng sáng chế, những cái phát minh mới vẫn có những thành phần cũ trong đó. Thế thì tôi cho rằng sáng tạo thực chất là cái sự dựa trên những cái nền tảng sẵn có. Mình tạo ra một cái mới, một sản phẩm mới nhưng cái ruột của nó vẫn có thể có những cái cũ. Thì bây giờ mình phải dành thời gian ra để mình trộn, mình thử những cái mà mình đã biết, đã nắm chắc, trộn lại thì nó sẽ ra thôi các bạn. Viết bài cũng như vậy các bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể viết một cái bài về một chủ đề nghiêm túc với một cái tông rất là hài, đúng không? Nhiều người đọc vô sẽ thấy đó là sáng tạo. Thực ra nếu mình bóc tách cái tác phẩm đó thì mình sẽ cảm thấy ồ rất là đơn giản thôi. Nó bao gồm hai bước. Cái giải pháp nó chỉ có hai bước thôi. Một là người đó đã nắm rất vững về việc viết, về thủ pháp này nọ nắm vững rồi, về nghề là nắm vững rồi. Cái thứ hai là nắm vững về các chủ đề liên quan. Đó là sao? Ví dụ viết về luật đi. Họ nắm vững luật. Và thứ hai, trong người họ cũng có cái sự giỡn giỡn cà rỡn. Tức là họ đã có hết những thành phần đó trong người họ rồi. Đúng không? Bước hai là sao? Họ dành thời gian ra, họ luyện. Họ cố gắng kết hợp trộn giữa một cái chủ đề khô khan với cái sự hài hước, cái sự dân dã. Có phải là lúc đầu viết được đâu. Cũng phải ngày tháng năm, cũng trật lên trật xuống. Nhưng mà rồi dần dần quen và họ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và nhiều người khác nhìn vô ngưỡng mộ, ô anh thật sáng tạo. Các bạn nên hiểu sáng tạo trong trường hợp này là cái gì. Bản thân tôi đọc rất là nhiều những tài liệu trong kinh tế và trong đầu tư. Thì cái vấn đề rất là rõ trong cái thị trường sách, kể cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong cái lĩnh vực này là họ viết quá khó hiểu. Thậm chí là họ dùng những cái biểu đồ mà ít người dùng nữa. Họ sử dụng biểu đồ thanh thay vì biểu đồ nến. Nhiều khi mình đọc chừng 3 trang là mình muốn gấp lại. Làm sao mình thích những người đó được? Mình sẽ chạy theo những người gì? Viết với một cái hàm lượng phức tạp như vậy. Nhưng họ có sự sáng tạo trong đó, tức là họ có một sự đơn giản, thậm chí là hài hước, thậm chí là bựa nữa. Thì mình phải khoái những ông đó rồi. Đúng không? Mình phải khoái những ông đó rồi. Thì tôi cho rằng, à đồng chí này sáng tạo. Nhưng tôi cũng thừa sức hiểu tại sao họ lại có thể sáng tạo được như vậy. Đúng không? Vì họ đã tinh thông tất cả những thành phần của cái sự sáng tạo đó. Công thức là như vậy. Và các bạn đừng có thất vọng khi mà tôi nói theo cái nghĩa đó, có nghĩa là các bạn sẽ biết là có thể là tháng sau các bạn chưa thể trở thành một người sáng tạo được đâu. Nhưng đừng thất vọng, tại vì chúng ta đang nói tới cái việc thực sáng tạo. Sáng tạo real, sáng tạo thiệt, chứ không phải là sáng tạo phá ké. Và tất cả những cái sự real, những cái có thật, những cái đàng hoàng tử tế trên đời này, nó mang tính tích lũy. Có nghĩa là khi mà các bạn từng ngày luyện tập, cố gắng và giỏi hơn dần dần. Có thể các bạn mất 3 năm, 4 năm gì đó để hoàn thiện cái này. thì kể từ đó trở về sau á, bạn không bao giờ mất đi cái sự sáng tạo đó. Thì cái mừng là mình sẽ không nhanh để có thể trở nên sáng tạo, nhưng một khi có rồi thì nó là cái của mình có thể xài 10 năm, 20 năm nữa. Và thậm chí khi mà mình tiếp tục ham học thêm những cái mới nữa, thì mình lại lấy những cái mới đó trộn vô những cái cũ sẵn có. Thì các bạn trở thành những người sáng tạo bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Nên các bạn phải hiểu sáng tạo là như vậy. Đừng có quên những cái lợi của sáng tạo. Và thực ra cái này nhắc các bạn chi, các bạn, sáng tạo rất có lợi cho trí não, cho tình hình tài chính. Ngược lại với sáng tạo là gì? Là máy móc. Mà thường thường máy móc là nó dễ vào lòng đất lắm. Nhất là trong những cái môi trường đầu tư này nọ đó. Nhìn cái biểu đồ cứ thấy nó đụng cái đường đó là cứ nghĩ nó quay xuống, ai dè nó chổng lên. Thì những cái ông mà cứng nhắc là dễ mất tiền lắm. Nhưng mà khi mình đã có đủ trình độ sáng tạo, mình thấy nó khác à. Ha, thấy nó khác á. Thôi, bài kỳ này cũng tương đối dài. Thực sự là hy vọng một cái giải pháp trong cái bài này. Phần đầu là giải thích, phần sau là giải pháp. Nó có thể không phải là một cái chiếc đũa thần để có thể thay đổi các bạn trong một ngày. Nhưng rất có thể sau một năm hay là sau hai năm, các bạn sẽ nhận ra có những cái chiếc đũa thần nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta trải qua một cái điều gì đó rồi và chúng ta có một chút thành công, trong một cái khoảng thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái điều kỳ diệu có thể là những cái điều rất đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ có cái cảm giác đó. Và cái điều đơn giản ngày hôm nay có thể giúp các bạn khai thông được một cái suối nguồn sáng tạo, thậm chí là một cái mỏ sáng tạo. Giống như người ta khai thác vàng vậy các bạn. Người ta kiếm ra được một cái mỏ là người ta ăn cái mỏ đó rất nhiều năm luôn á. Ăn đậm luôn á. Ăn hoài á, nhiều khi ăn hoài không hết. Thực sự ăn một đời không hết, phải đời con cháu mình ăn tiếp. Thì cái sự sáng tạo đó có thể nó không dài tới mức đó. Nhưng mà thôi, riêng cuộc sống trong cái đời của mình thôi là quá ngon rồi đúng không? Hy vọng các bạn đã biết cách khai thông suối nguồn sáng tạo. Thôi, bài kỳ này xin phép được tạm dừng ha. Bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.